Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Em tóc đỏ dưới trái nhà xanh, tác giả Lucy Maud Montgomery, dịch giả Tú Uyên, Linh Vũ. Truyện được phát trên trang web 2vlog.com. Chương 5: Câu chuyện của em.
Bác biết không, em nói giọng tin cậy, con quyết định phải tận hưởng chuyến đi này. Con đã có kinh nghiệm rằng gần như lúc nào ta cũng có thể tận hưởng mọi thứ khi ta quyết định chắc chắn như thế. Tất nhiên, phải quyết định chắc chắn. Con sẽ không nghĩ tới việc quay lại trại trẻ mồ côi trong lúc chúng ta đang trên đường đi. Con sẽ chỉ nghĩ về chuyến đi. Ồ, nhìn kia, một bông hồng dại bé bỏng nở sớm, thật đáng yêu. Bác có nghĩ được làm một bông hồng sẽ rất vui không? Không phải nếu hoa hồng mà biết nói thì rất hay sao? Con chắc chúng có thể kể cho chúng ta nghe những điều thật dễ thương. Và có phải màu hồng là màu quyến rũ nhất thế giới không? Con yêu màu hồng, nhưng con không mặc được quần áo màu đó. Những người nói có tóc đỏ không thể mặc đồ màu hồng, ngay cả trong trí tưởng tượng cũng không. Bác có biết người nào hồi nhỏ tóc đỏ, nhưng lớn lên lại có tóc màu khác không?
Không, ta chắc mình chưa bao giờ thấy. Bà Marilla nói không chút cảm thông. Và ta cũng không nghĩ điều đó sẽ xảy ra với cháu.
Em thở dài. Ồ, vậy là một tia hy vọng khác lại tan biến. Cuộc đời ta là một nấm mồ tuyệt hảo cho những hy vọng bị chôn vùi. Đó là câu con đọc trong sách. Và con dùng nó để tự an ủi mình mọi khi thất vọng về bất cứ điều gì.
Ta chẳng thấy câu đó có gì là an ủi cả. Bà Marilla nói.
Sao ạ? Con nghe rất dễ thương và lãng mạn mà. Cứ như con là nhân vật chính trong một quyển sách. Con rất thích những điều lãng mạn. Và một nấm mồ cho tất cả những hy vọng bị chôn vùi là thứ lãng mạn nhất mà con có thể tưởng tượng ra. Chẳng phải vậy sao? Con cũng vui là mình có một cái. Liệu hôm nay chúng ta có đi qua hồ nước lấp lánh không?
Chúng ta sẽ không đi qua hồ Paris, nếu đó là cái cháu gọi là hồ nước lấp lánh. Chúng ta sẽ đi đường bờ biển.
Đường bờ biển nghe hay đó, em mơ màng nói. Chẳng phải nghe rất tuyệt sao? Bác vừa nói đường bờ biển, con đã hình dung hình ảnh đó trong đầu mình thật nhanh. Hoa sen cũng là một cái tên đẹp, nhưng con không thích bằng Avalia. Avalia là một cái tên đáng yêu, nghe không khác gì tiếng nhạc. Còn bao xa mới tới hoa sen ạ?
5 dặm nữa. Và vì cháu rõ là muốn nói chuyện, vậy thì có thể nói gì đó có ích. Hãy kể cho ta nghe những gì cháu biết về bản thân đi.
Ồ, những gì con biết về bản thân thật sự chẳng đáng để kể.
Em hâm hở nói.
Hay là bác kể, để con kể những gì con tưởng tượng về mình, vậy bác sẽ thấy hấp dẫn hơn nhiều.
Không, ta không muốn biết tí gì về những tưởng tượng của cháu. Hãy kể sự thật trần trụi thôi. Bắt đầu từ đâu nào? Cháu sinh ra ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi?
Đến tháng 3 vừa rồi là con được 11 tuổi. Em nói,
phó thác bản thân cho sự thật trần trụi kèm theo một tiếng thở dài.
Con sinh ra ở Bolingbroke, Nova Scotia. Cha con là Walter Shirley, giáo viên trường cấp 3 Bolingbroke. Mẹ con tên là Beta Shirley. Walter và Beta đúng là những cái tên đáng yêu phải không ạ? Con mừng là cha mẹ của mình có những cái tên thú vị. Chẳng phải sẽ rất xấu hổ nếu cha mình có một cái tên, xem nào, Zedaria chẳng hạn, đúng không?
Ta nghĩ chẳng có vấn đề gì với cái tên, miễn là người đó cư xử đúng đắn. Bà Marilla đáp, cảm thấy mình đang yêu cầu ghi nhớ một bài học hay và hữu ích.
Ồ, con chẳng biết nữa. Em có vẻ trầm ngâm. Con đọc được trong một cuốn sách, dù hoa hồng có được đặt bất cứ tên nào khác thì vẫn tỏa hương ngào ngạt như thế. Nhưng con không sao tin nổi chuyện đó. Con không tin hoa hồng sẽ tuyệt đối như thế nếu người ta gọi nó là cây kế hay cải bắp chồm hôi. Con nghĩ cha con cho hẳn là người tốt, cho dù ông có tên Zedelia chăng nữa, nhưng chắc chắn đó là ngoại lệ. Mẹ con cũng là giáo viên cấp 3, nhưng khi cưới cha con thì bà đã nghĩ vậy. Tất nhiên, một người chồng thôi cũng đủ trách nhiệm rồi. Bà Thomas nói họ là một cặp trẻ con và nghèo rớt mùng tơi. Họ tới sống tại một căn nhà màu vàng nhỏ tí xíu ở Bolingbroke. Con chưa bao giờ thấy ngôi nhà, nhưng đã tưởng tượng ra nó cả ngàn lần rồi. Con nghĩ nó hẳn phải có hoa kim ngân trên cửa sổ phòng khách, tử đinh hương trong sân trước,
và hoa linh lan ngay cổng vào. Đúng vậy, và rèm cửa bằng vải muslin treo ở tất cả cửa sổ nữa. Rèm vải muslin làm cho không khí căn nhà khác hẳn. Con được sinh ra trong ngôi nhà đó. Bà Thomas nói con là đứa trẻ thô kệch nhất bà từng thấy, rằng con gầy đét như thanh củi và nhỏ tí, chẳng có gì ngoài đôi mắt. Nhưng người mẹ ấy vẫn nghĩ con vô cùng xinh đẹp, cho nên nghĩ rằng mẹ sẽ là người nhận xét đúng hơn so với một người đàn bà nghèo phải đến quét dọn, đúng không? Con mừng là dù sao bà cũng hài lòng với con. Con sẽ buồn lắm nếu nghĩ rằng mình đã làm bà thất vọng. Vì bác biết đấy, sau khi sinh, mẹ con không sống được bao lâu nữa. Bà chết vì bệnh sốt sau khi sinh con mới 3 tháng tuổi. Con cứ ước gì bà sống đủ lâu để con nhớ được mình từng có lần gọi mẹ. Con nghĩ sẽ thật ngọt ngào khi có thể gọi mẹ, phải không bác? Cha con mất 4 ngày sau, cũng vì bệnh sốt. Cha mẹ con đến từ nơi rất xa, ai cũng biết họ chẳng còn họ hàng nào còn sống. Cuối cùng bà Thomas nói bà sẽ nhận con, mặc dù bà nghèo và có một ông chồng say xỉn. Bà tự nuôi con lớn. Bác có biết liệu trong việc tự tay nuôi lớn này có bất kỳ điều gì làm cho những người được nuôi dưỡng theo cách đó trở nên tốt hơn người khác không? Vì cứ lúc nào con hư, bà Thomas lại hỏi sao con có thể hư hỏng như thế, trong khi bà đã tự tay nuôi lớn con. Bà hay trách móc vậy đấy. Ông bà Thomas rời Bolingbroke tới Marysville và con sống với họ đến năm 8 tuổi. Con giúp họ trong lũ trẻ nhà Thomas, có 4 đứa nhỏ tuổi hơn con, và con có thể nói rằng chúng cần được chăm sóc nhiều lắm. Rồi ông Thomas bị xe lửa cán chết. Mẹ ông ấy đề nghị đón bà Thomas và đưa 4 đứa trẻ về, nhưng bà ấy không muốn con. Bà Thomas như lời bà ấy nói cũng chẳng biết phải làm gì với con. Rồi bà Hammond từ thượng nguồn sông tới, thấy con giỏi chăm trẻ nên nhận nuôi con, và con lên sống với bà ấy trong một khoảng rừng thưa nhỏ. Đó là một nơi cô lập, con chắc mình chẳng thể nào sống nổi ở đó nếu thiếu trí tưởng tượng. Ông Hammond có một xưởng cưa nhỏ trên đó, và bà Hammond có 8 đứa con. Bà ấy sinh đôi 3 lần. Trong chừng mực nào đó, con thích con nít, nhưng sinh đôi 3 lần liên tiếp thì nhiều quá. Con kiên quyết nói với bà Hammond như thế khi cặp cuối cùng chào đời. Con bả hết cả người khi cứ trong chừng chúng. Con sống trên thượng nguồn sông với bà Hammond hơn 2 năm. Rồi ông Hammond mất, và bà Hammond không đảm đương công việc nội trợ nữa. Bà ấy chia con cái ra gửi cho họ hàng rồi đến Mỹ. Con phải vào trại trẻ ở Hoptown vì không ai nhận nuôi con. Ở trại, họ cũng không muốn con. Họ nói đông quá mức rồi. Nhưng họ vẫn phải nhận, và con ở đó 4 tháng, đến khi bà Benson tới. Anne kết thúc câu chuyện với một tiếng thở dài khác, lần này là nhẹ nhõm. Rõ ràng con bé không muốn nhắc đến kỷ niệm về một thế giới không ai muốn mình. Cháu đã bao giờ đi học chưa? Bà Marilla hỏi, ghìm cương cho ngựa hung hướng về phía bờ biển.
Không nhiều lắm ạ. Con có đi học một thời gian ngắn trong năm cuối cùng sống với bà Thomas. Khi con lên thượng nguồn sông, trường xa quá nên con không thể đi bộ trong mùa đông. Mùa hè lại được nghỉ, nên con chỉ có thể học vào mùa xuân và mùa thu. Nhưng dĩ nhiên là con được học hành ở trại mồ côi. Con có thể đọc khá tốt và thuộc nhiều bài thơ. Cuộc chiến Hohenlinden này, Edinburgh sau Vorden này, Big Game trên sông Rhin này, rất nhiều đoạn trong Phu Nhân Của Hồ, và hầu hết các mùa của James Thomson. Ta không yêu những vần thơ làm chúng ta rùng mình ở sống lưng sao? Có một bài trong sách tập đọc lớp 5, Ba Lan Tàn Lụi, quả thật không biết bao lần khiến ta rùng mình. Dĩ nhiên con chưa học tới sách lớp 5, con chỉ mới lớp 4 thôi, nhưng các chị lớp trên cho con mượn sách để đọc.
Mấy người phụ nữ đó, bà Thomas và bà Hammond, có tốt với cháu không? Bà Marilla hỏi, liếc nhìn con bé.
Em ngần ngừ.
Khuôn mặt bé nhỏ nhạy cảm của con bé thình lình đỏ bừng, còn vầng trán nhăn lại bối rối.
Họ có ý tốt. Con biết họ muốn đối xử tốt và tử tế hết mức. Chỉ cần mọi người có ý tốt với mình sẽ không bận tâm nếu họ không thực sự như vậy. Bao giờ cũng thế. Họ có nhiều thứ để lo lắng lắm, bác cũng biết đó. Có người chồng say xỉn, ắt phải cố gắng rất nhiều, và sinh đôi đến 3 lần liên tiếp cũng phải cố như thế, bác không nghĩ vậy sao? Nhưng con cảm thấy được chắc họ muốn tốt với con.
Bà Marilla không hỏi câu nào nữa. Em thả mình vào niềm say mê thầm lặng đối với con đường bờ biển, còn bà Marilla lơ đãng điều khiển ngựa trong khi suy nghĩ mông lung. Trái tim bà bỗng tràn ngập cảm giác thương cảm cho đứa trẻ. Cuộc đời nó mới thiếu thốn, ít được yêu thương làm sao? Một cuộc sống lao lực, nghèo khổ và bị bỏ bê. Vì bà Marilla đủ thông minh để hiểu những hàm ý trong câu chuyện của Anne và đoán ra sự thật. Chẳng trách con bé lại vui mừng đến thế trước viễn cảnh có một mái ấm thật sự. Thật đáng thương khi nó bị trả lại. Nếu bà Marilla đầu hàng cái ý thích bất chợt của Matthew và để con bé ở lại thì thế nào? Ông ấy kiên quyết thế, con bé cũng có vẻ là một đứa trẻ dễ thương, dễ dạy. Nó nói nhiều quá, bà Marilla nghĩ, nhưng có thể luyện cho nó bỏ cái tính đó đi. Con bé cũng không xài tiếng lóng hay nói năng thô tục, có dáng con nhà gia giáo lắm, hình như người quen của nó đều là người tử tế. Đường bờ biển gần rừng hoang dã và cô độc, bên tay phải những bụi sam, dù bao năm vẫn giữ gìn tinh thần trong cuộc chiến đấu với gió vịnh mọc xin xít. Bên trái trải dài những vách sa thạch đỏ dốc đứng, nhiều đoạn lấn sát ra đường đi đến nỗi nếu là một con ngựa cái kém bình tĩnh hơn con ngựa hung thì chắc chắn người ngồi sau đã phải hú vía. Giữa chân vách đá là những đống đá bị sóng bào mòn hoặc những vũng cát nhỏ giác sỏi lấp lánh tựa trang sức của đại dương. Ngoài xa hơn là biển lung linh và xanh biếc, còn bên trên chìm hải âu chao liệm, đôi cánh óng ánh như bạc dưới ánh mặt trời.
Biển mới tuyệt làm sao?
Anne nói, bừng tỉnh sau một lúc lâu, mắt tròn xoe yên lặng.
Có lần hồi con sống ở Marysfield, ông Thomas đã thuê một chiếc xe thô chở cả nhà đi nghỉ cả ngày ở bờ biển cách đó 10 dặm. Con đã tận hưởng từng phút giây của ngày hôm đó, còn dù lúc nào cũng phải bận bịu trông trẻ. Hàng bao nhiêu năm, con đã sống lại trải nghiệm đó trong những giấc mơ đẹp. Những bờ biển này đẹp hơn ở Marysfield. Những con chim hải âu đó lộng lẫy quá phải không? Bác có thích làm một cánh chim ấy không? Con nghĩ mình muốn, nghĩa là nếu con không thể là một bé gái. Bác có nghĩ thật tuyệt biết bao khi thức dậy lúc bình minh, cả ngày lướt qua mặt nước và bay lên bầu trời xanh đáng yêu ấy, rồi buổi tối lại bay về tổ của mình. Ô, con có thể tưởng tượng ra chính mình như thế, ngồi nhà lớn ngay trước mặt là gì vậy ạ?
Đó là khách sạn Hoa Sen. Nó nhưng giờ vẫn chưa vào vụ. Mùa hè có rất nhiều người Mỹ đến đây, họ nghĩ bờ biển ở đây đúng là bờ biển.
Con e rằng đấy là chỗ của bà Besser,
em nói u ám.
Con không muốn tới đây, theo kiểu nào đó, nó cứ như là kết thúc mọi câu chuyện.
Chương 6. Bà Marilla quyết định. Dù sao, cuối cùng họ cũng đến nơi, đúng như dự định. Bà Besser sống trong một ngôi nhà lớn màu vàng ở Hoa Sen, và bà ra mở cửa với nét mặt ngạc nhiên pha lẫn hồ hởi trên khuôn mặt nhân hậu của mình.
Cưng à, bà thốt lên, hôm nay cô là người tôi ít hy vọng sẽ gặp được nhất đấy, nhưng tôi thật sự rất vui khi gặp cô. Cho ngựa vào chứ, còn con sao rồi, em?
Con khỏe lắm, cảm ơn bác.
Em nói mà không mỉm cười, cứ như một thảm họa vừa rớt trúng con bé.
Tôi nghĩ hai bác cháu sẽ ở lại một chút cho ngựa nghỉ ngơi, bà Marilla nói, nhưng tôi hứa với Matthew sẽ về nhà sớm. Vấn đề là chị Vincent có một nhầm lẫn kỳ cục ở đâu đó. Matthew và tôi đã nhắn chị gửi cho chúng tôi một bé trai từ cô nhi viện. Tôi đã nói với ông anh Robert của chị rằng tụi tôi muốn có một bé trai cỡ 10 hay 11 tuổi.
Marilla Hubert, cô đâu có nói như vậy, bà Besser đau khổ nói.
Sao chứ, Robert gửi lời qua Nancy, con gái anh ấy, và con bé nói cô muốn có một đứa con gái, có phải không, Rolla Jane?
Bà hỏi cô con gái đang trên bậc thềm.
Đúng là chị ấy đã nói thế, cô Hubert ạ.
Rolla Jane nhanh nhẩu xác nhận.
Tôi rất xin lỗi, bà Besser nói. Thật quá tệ, nhưng cô thấy đấy, Hubert, rõ ràng đây đâu phải lỗi tại tôi. Tôi đã cố hết sức và cứ nghĩ mình theo đúng chỉ dẫn của cô.
Nancy vô trách nhiệm quá, tôi vẫn thường mắng nó vì cái tật vô tâm.
Đây là lỗi của chúng tôi, Marilla nhún nhường. Lẽ ra tôi phải tự đến chỗ chị chứ không nên để một tin nhắn quan trọng như vậy truyền miệng kiểu đó. Dù sao cũng đã có sai sót rồi, và bây giờ điều duy nhất nên làm là sửa chữa nó. Chúng ta có thể gửi con bé quay về trại không? Tôi đoán họ sẽ nhận lại nó, phải không?
Tôi đoán vậy, bà Vesser tư lự.
Nhưng tôi không nghĩ là cần phải gửi trả con bé. Bà Vesser Lewis vừa lên đây hôm qua, và bà ấy nói với tôi rằng bà ấy tha thiết muốn tôi gửi cho một bé gái để đỡ đần. Cô cũng biết bà Peter có một gia đình lớn, và bà ấy thấy khó kiếm được người giúp đỡ. Em sẽ là đứa bé rất phù hợp, tôi có thể khẳng định đây đúng là ý trời.
Trong bà Marilla chẳng chút tin tưởng ý trời có liên quan gì đến việc này. Đây là một dịp may bất ngờ để rũ bỏ đứa trẻ mồ côi không mời mà đến này. Vậy mà bà lại chẳng thấy biết ơn gì cả. Bà mới chỉ biết Peter Blevitz qua vẻ bề ngoài, một người đàn bà nhỏ bé, mặt mày đanh quánh, thân hình chắc nịch. Nhưng bà đã nghe nhiều về bà ta, một người làm việc và lái xe khủng khiếp. Người ta đồn đại về bà Peter như vậy. Những cô hầu gái bị sa thải kể chuyện đáng sợ về tính nóng nảy và bủn xỉn của bà ta, cũng như những đứa con sất sược, thích gây gỗ của bà ta. Bà Marilla cảm thấy day dứt tự trong tâm khi nghĩ đến chuyện phó thác em cho bà ta.
Được rồi, tôi sẽ vào trong và chúng ta cùng bàn bạc, bà nói. Nếu bà Peter không lên đây đúng lúc như thế,
bà Venser thốt lên, dẫn khách qua sảnh vào phòng khách, nơi hơi lạnh cắt da phả lên người họ cứ như không khí phải đi qua cả một chặng đường dài dằng dặc mới xuyên qua được tấm màn trắng sáng xanh thẳm, mắt lưới xin xít, khiến cho mọi phần tử hơi ấm đều bay đi sạch.
Thật may là chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện ngay. Ngồi xuống đi khi bớt. Em, con ngồi trên cái ghế dài này và đừng có hiếu động quá. Đưa mũ cho ta nào. Laura Jane, ra ngoài bắt ấm nước lên đi. Chào bà Lewis. Chúng tôi vừa mới nói thật may mắn làm sao mà bà lại tình cờ có mặt ở đây. Để tôi giới thiệu hai người nào. Bà Lewis, cô Hubert, xin thứ lỗi cho tôi một chút. Tôi quên nói Laura Jane, lấy bánh ra khỏi lọ.
Bà Venser kéo mạnh lên và tất tả đi ra. Em ngồi câm lặng trên ghế, tay đang chặt trên đùi, nhìn bà Lewis chầm chầm như bị thôi miên. Liệu mình có bị dao vào tay người phụ nữ có gương mặt và đôi mắt sắc sảo này không? Còn bé thấy họng ngàn ngẹn, mắt nhức nhối. Nó vừa bắt đầu e rằng mình không thể nén khóc, thì bà Venser đã trở lại, mặt ửng hồng rạng rỡ. Có vẻ mọi khó khăn về thể chất, tâm lý hay tinh thần bà đều có thể suy xét rồi giải quyết gọn gàng.
Hình như đã có nhầm lẫn về đứa bé này, bà Vivis ạ.
Bà nói, tôi cứ nghĩ ông bà Hubert muốn nhận nuôi một đứa bé gái. Người ta nhắn với tôi rõ ràng như vậy, nhưng kỳ thật họ lại cần một bé trai. Vì vậy nếu bà vẫn giữ nguyên ý định hôm qua, tôi nghĩ con bé đúng là người thích hợp với bà.
Bà Lewis nheo mắt nhìn Anne từ đầu đến chân.
Cháu bao nhiêu tuổi và tên là gì?
Bà ta hỏi. Anne Shirley, con bé run rẩy ấp úng đáp, không dám nêu bất cứ quy định nào trong đánh vần. Con 11 tuổi.
Trong cháu không có gì đặc biệt, nhưng được cái mảnh khảnh. Ta không rõ lắm, nhưng mấy đứa mảnh khảnh như vậy thường là tốt nhất. Được rồi, nếu ta nhận cháu, cháu phải ngoan đấy. Ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và lễ phép. Ta hy vọng thấy cháu sẽ xứng đáng với sự nuôi nấng dạy dỗ và không phạm sai lầm gì đấy nha. Được rồi, tôi cho là mình có thể nhận nuôi con bé thay cô Hubert. Thằng bé ở nhà bướng chết đi được, tôi chịu hết nổi việc chăm sóc nó rồi. Nếu cô muốn, tôi sẽ đem con bé đi ngay bây giờ.
Bà Marilla nhìn em, mềm lòng trước khuôn mặt trắng bệch cùng dáng vẻ câm lặng khốn khổ của con bé. Sự khốn khổ của một sinh linh bé bỏng, bất lực, nhận ra mình lại một lần nữa mắc kẹt trong cái bẫy, tưởng đã thoát ra được. Bà Marilla cảm thấy một lời kết án khó chịu rằng nếu bà từ chối lời thỉnh cầu trong ánh mắt đó, thì nó sẽ ám ảnh cho đến tận ngày bà nhắm mắt xuôi tay. Hơn nữa, bà chẳng thích bà Lewis chút nào. Giao một đứa bé nhạy cảm, dễ kích động cho một người phụ nữ như thế à? Không, bà không đời nào hành động như thế.
Ồ, tôi không biết nữa, bà nói chậm chạp.
Tôi không nói rằng tôi và Matthew đã quyết định chắc chắn sẽ không giữ con bé lại. Thật ra tôi phải nói là Matthew định giữ con bé. Tôi chỉ đến đây tìm hiểu tại sao lại có nhầm lẫn vậy thôi. Tốt hơn tôi nên đem con bé về nhà và nói chuyện với Matthew. Tôi cảm thấy mình không nên quyết định chuyện gì khi chị hỏi ý kiến anh ấy. Nếu quyết định không giữ con bé thì tối mai chúng tôi sẽ trực tiếp đưa hoặc nhờ người đưa nó đến chỗ bà. Nếu không, bà có thể hiểu là con bé ở lại với chúng tôi, vậy được không, bà Levitt?
Chắc phải vậy thôi, bà Levitt cứng cỏi đáp.
Trong khi bà Marilla nói, bình minh như ló rạng trên gương mặt em, đầu tiên vẻ tuyệt vọng tan biến, sau đó khuôn mặt ửng hồng hy vọng, đôi mắt con bé trở nên sâu thẳm và lấp lánh như sao mai. Con bé hoàn toàn biến đổi, và một lát sau, khi bà Besser và bà Lewis ra khỏi phòng tìm một công thức nấu ăn, bà Lewis muốn xin bà Besser. Con bé bật dậy lao qua phòng đến chỗ Marilla.
Ôi, bác Gilbert, có phải bác vừa nói là bác có thể để cho phép con ở lại trái nhà xanh không?
Con bé hỏi thì thầm không ra hơi, cứ như nếu nói lớn tiếng thì sẽ làm vỡ tan tành khả năng tươi sáng này.
Có thật bác vừa nói hay không? Hay là con tưởng tượng ra thôi?
Tao nghĩ nếu đã không phân biệt được cái gì là thật, cái gì không, thì cháu nên học cách kiểm soát trí tưởng tượng đi, em. Bà Marilla cáu kỉnh nói.
Đúng vậy, cháu đã nghe nói gì rồi đấy. Và chỉ thế thôi, chuyện này vẫn chưa được quyết định đâu. Có khi chúng ta sẽ quyết định để bà Lewis đón cháu đi không chừng. Rõ ràng bà ta cần cháu hơn ta.
Con thà trở về chạy trẻ còn hơn đến sống với bà ta,
em nói sôi nổi.
Bà ấy trông giống hệt như một mũi khoan.
Bà Marilla cố giấu nụ cười bằng cách tuyên bố em phải bị quở trách vì đã phát ngôn như thế. Một bé gái như con phải thấy xấu hổ khi nói về một người phụ nữ và một người lạ với cách kiểu cách đó, bà nghiêm giọng nói.
Trở về ngồi yên tại chỗ đi, giữ mồm giữ miệng và cư xử cho ra dáng một cô gái ngoan nào.
Con sẽ cố gắng trở thành người như bác muốn, chỉ cần bác giữ con lại,
em đáp. Ngoan ngoãn trở lại ghế ngồi. Tối đó khi trở về trái nhà xanh, họ gặp Matthew ngay trên con phố. Từ xa bà Marilla đã thấy ông đi vớ vẩn trên đường và bà đoán già đoán non xem động cơ của ông là gì. Bà đã chuẩn bị tinh thần đón nhận vẻ nhẹ nhõm trên mặt Matthew khi ông thấy bà ít nhất cũng đem em về cùng. Nhưng bà không nói với ông bất cứ chuyện gì liên quan đến vụ việc này cho đến khi cả hai đã vào trong sân phía sau nhà kho vắt sữa bò. Bà kể tóm tắt cho ông nghe câu chuyện của Anne và kết quả buổi nói chuyện với bà Besser.
Đến con chó anh thích, anh cũng sẽ chẳng bao giờ giao cho cái bà Lewis ấy,
ông Matthew nói với vẻ hồ hởi khác thường.
Bản thân em cũng chẳng thích bà ta, bà Marilla thừa nhận. Nhưng phải làm thế hoặc chúng ta sẽ giữ con bé lại, Matthew à. Vì anh có vẻ thích con bé, em đoán là em sẵn lòng hay buộc phải làm thế. Em suy nghĩ đi, suy nghĩ lại chuyện đó cho đến khi thành thói quen với nó luôn rồi. Cũng là trách nhiệm thôi mà. Em chưa bao giờ nuôi dạy một đứa trẻ, đặc biệt là con gái, và em dám chắc mình sẽ làm mọi việc với tung với mù lên thôi. Nhưng em sẽ cố hết sức. Về phần em, Matthew ạ, em nghĩ con bé có thể ở lại.
Gương mặt nhút nhát của ông Matthew hân hoan rạng rỡ.
Anh nghĩ rồi, em cũng sáng ra chuyện đó thôi, Marilla à,
ông nói, con bé quả là một đứa nhỏ thú vị.
Nên bảo con bé là đứa nhỏ có ích thì sẽ tốt hơn đấy,
bà Marilla vặn lại. Nhưng em sẽ lo chuyện dạy dỗ con bé. Mà này, Matthew, anh không được can thiệp vào phương pháp của em đâu. Có thể một gái già không biết nhiều về chuyện nuôi trẻ, nhưng em nghĩ vẫn biết nhiều hơn một trai già đấy. Nên anh phải để em quản lý con bé. Nếu em thất bại, lúc ấy mới đến lượt anh nhúng tay.
Nào nào, Marilla, em có thể làm gì em muốn mà,
ông Matthew trấn an.
Chỉ cần đối tốt và tử tế hết sức với con bé trong khi vẫn không cưng chiều làm hư nó. Anh nghĩ con bé thuộc tạng người, chỉ cần làm cho nó yêu mến em thì em muốn làm gì với nó cũng được.
Bà Marilla khịt mũi, bày tỏ đồng ý với ý kiến của ông Matthew về tất cả những gì liên quan đến phái nữ và đi ra mang theo mấy cái xô.
Tối nay mình sẽ không cho con bé biết được nó có thể lại,
bà ngẫm nghĩ trong lúc cho sữa vào đĩa lọc kem. Con bé sẽ hào hứng đến mức không chợp mắt được.
Maria Kubert, rõ là mày tự rước nợ vào thân rồi. Đã bao giờ mày nghĩ là sẽ có ngày mày nhận nuôi một bé gái mồ côi chưa? Thế đã đủ ngạc nhiên lắm rồi, vậy mà vẫn không bằng chuyện mà Theo chính là người thuê nào cho chuyện này. Anh ấy lúc nào cũng có vẻ sợ các bé gái đến phát sốt phát rét. Dù sao chúng ta cũng đã quyết định thử và chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.